từ đây rồi từ ngài vừa ra ngài mới lui ra, từ đây đoạn là giảm xuống đến ngày 13 thì sư mới trở về cái viện Vĩnh Long nơi trung truyện cũ mà nằm. Đệ tử các nơi dồn về thưa hỏi xin trợ, sư vẫn đối đáp và tùy người cho trợ không biết mệt mỏi. Như vậy là tới lúc mà đây là bệnh là cấp tịch rồi, nhưng mà sư nó là vẫn bình thường. Đến ngày mùng 1 tháng 3, thượng hoàng Trần Minh Tân đích thân đến thăm bệnh và gọi thái y đến trị cho sư. Đến tối mùng 3 thì bệnh sư cải nặng, viện quan mới thưa: xưa nay đến chỗ ấy thì buông đi là tốt, hay nắm lại là tốt. Tức là đến xưa nay đến chỗ đó, chỗ ấy ở chỗ này đó, thì bây giờ là buông đi là tốt, hay nắm lại là tốt. Và thì với cái người bình thường á, thì chỗ này là chỗ khó đáp á, đáp không khó là mắc kẹt. Buông đi, nắm lại, hai cái là đều là hai bên hết, mình đáp bên nào tốt cũng mắc kẹt hết. Đáp buông đi tốt cũng mắc kẹt, mà đáp nắm lại tốt cũng mắc kẹt, tốt kẹt lên. Cho nên khi nó bảo thải đều không quan hệ, tức là buông đi hay nắm lại không có quan hệ gì đến nó hết, tức là vượt qua cả hai bên. Thì Viền Văn mới thưa: khi mà thải đều không quan hệ thì thế nào? Chưa bảo là tùy chú tác bài ha. Đó là tùy chỗ tùy tại, không còn dấu vết gì hết. Thì bằng đệ tử bằng đến thỉnh, người kia lúc hết tịch đều có trợ, tức là để trợ mà dạy đệ tử, sai riêng thầy không có. Sư mới gửi tất hạ dây lâu rằng ngồi dậy mới bỏ đem giấy viết lại. Sư viết một bài kệ, thì vì thấy chết thì cũng rất tự tại. Trong Nguyên Văn chữ Hán là: vạn duyên tài đoạn nhất thân nhàn, tứ thập duy niên mệnh nguyễn văn, công cộng chư nhân hư tá vấn, na biên phân nghiệp cánh mang vang. Tức là muôn duyên cắt đứt một thân nhàn, hơn 40 năm giấc mộng tràn, nhắn bảo mọi người thôi chớ hỏi, bên kia tăng giá rộng thêm thang. Tức là đây là cái bài kệ mà cuối cùng á, thì thật á, mà đã muôn duyên cắt đứt một thân nhàn, tức là đến đây á là dứt sạch hết muôn duyên, không còn là dứt bận hết một thân rảnh rang nhàn rỗi, tức là không còn chút vướng bận gì hết. Thì thấy đến như là chỗ này, từ ngày với cái ngày đó ra đi và ra đi rất là tự tại, không còn vướng bận, không còn một chút nữa là duyên gì mà gọi là vướng với ngài. Cho nên gọi là hơn 40 năm giấc mộng tràn, cái giấc mộng dài, tức là 40 mấy năm nó sống ở trên đời mà nó giống như giấc mộng vậy thôi, không có dính dáng gì hết. Ra đi ra giống như là tỉnh giấc mộng, không có bệnh gì hết. Giờ nào mình nhắn lại cho mọi người, nhắn bảo mọi người thôi chớ hỏi gì ha. Đến đây là thôi rồi, nhắn mọi người thôi không cần phải hỏi gì nữa. Tại vì sao? Bên kia tăng giá rộng thêm thang, buông cái thân này xuống rồi là sống được với cái pháp thân, không có đề nó. Cho nên bên kia tăng giá rộng thêm thang, không có ngàn nói hết. Như vậy thì buông cái thân này là coi như là buông cánh nặng, nhẹ nhàng xuyên xuyến thôi, đâu có bận làm gì hết. Bởi vì buông thân này rồi thì sống với cái chỗ kia là chỗ thêm thang rộng lớn. Thì như vậy là coi như là bỏ thân này hay là chết đi làm gì vui, chứ phải buồn. Còn mình đó là mình thấy cái thân này thôi, cho nên khi bỏ nó là mình thấy coi như là giống như mất mình, cho nên là phải sợ và khổ. Còn với các ngài thì buông cái thân này, nhưng mà cần cái pháp thân chân thật, cái pháp thân đó là cái chỗ nghĩa là rộng lớn thêm tăng, là coi như là tuổi thọ cũng không có cái này, không có nhằn nó gì hết. Cho nên mình sống được cái chỗ đó là càng vui sướng hơn. Do đó mà buông thân này giống như là bỏ đặt được cái nặng xuống, chứ không có phải khổ sở mà viết tâm. Tôi nên nhắm đức an nhiên thị tịch thọ 47 tuổi, đệ tử theo lời phó chức của tôi đem nhiệt thể lên nhập pháp tại Thanh Mai Sơn, tức là trên núi Thanh Mai, thì bây giờ là còn ở pháp đó. Đến ngày 11 tháng 3, Thái Thượng Hoàng ngự bút ban hiệu cho tôi là Tịnh Trí Tôn Giả, pháp hiệu là Viên Thông, và tặng 10 lượng vàng để xây tháp và đề một bài thi vãn. Thì bài thi nguyên văn chữ Hán là: Thì thủ trần hoàng dĩ liễu duyên, giác tràng kim lũ đắc nhân truyền, thanh trơn mạng thảo quan tàn lý, đức thọ thanh phương các thế thiền, dạ yểm giảng đường kim cổ nguyệt, hiểu mê truyện thất hữu vô yên, tương đầu trăm giới ta phi tích, các tự ai chuyên thế lợi duyên. Tức là đã hết duyên trần thảnh tay đi, giác vàng kim tiến được truyền y. Tức là đây là hết duyên rồi, thì bây giờ thẳng tay, cái buông thẳng tay nhẹ nhàng đi, không có dính bệnh gì hết, mà chính này đã được truyền y của điều ngự giác vàng, cho nên gọi là giác vàng kim tiến. Cái y kim tiến của giác vàng ngài được nhận, được truyền. Thanh sơn cỏ mộc che phần mộ, cây biếc tân chuông để sát ve. Tức là ở nơi thanh sơn, nơi tức là thanh mai sơn nè, cỏ mộc lên che cái phần mộ của ngài đi. Cũng vậy, ở trong nơi cây biếc, cây biếc ở trong chuông đó, chẳng để cái sát ve. Tức là sát ve, tức là sao? Tức là nói ngài đã đi rồi, nhưng bây giờ chỉ còn cái thân xác để lại, rất để lại và nhập vào tháp đó, và nhập tháp đó là nhập cái xác thôi, giống là xác ra. Đêm phủ giảng đường trăng kim cỡ, ngày ngày chuyển thất khối mài che. Tức là bây giờ ở đây, cái giảng đường này á, nó dấn bóng ngày rồi, cho nên là giống như đêm phủ nơi giảng đường đó. Rồi ngày ngày thì chuyển thất á, ở nơi chuyển thất của ngài, khối nó mờ đi, mờ che đi, tức là thấp hương, thấp khối đó. Còn ngày thì đã đi rồi, tức là bắn bắn ngày. Thân mến biết bao ơi biến tiếc, nhớ tâm giáo hóa lệ đầy mi. Tức là vua Trần Minh Tông đó, ngài cảm, ngài thương tiếc, ngài cũng từng được giáo hóa. Những tác phẩm của tôi còn lưu truyền lại á, thì có là đoạn sách lục, đoạn sách lục về tham thiền chủ yếu. Tham thiền chủ yếu có thể là gọi là tham thiền đại yếu học đó, là Kim Cương Đại Tràng Đại Lễ Ni Kinh, Ấn Pháp Hoa Kinh Pha Chế, Bát Nhã Tâm Kinh Pha, và một bài kệ thị tịch. Thì đó là những cái còn tác phẩm của ngài. Thì ngài và trong cái cuộc đời của ngài, trong cái bia nó ghi ngài cũng từng có một cái lời phát nguyện cũng rất là cao thượng. Tức là trong đó ghi rằng ngài phát nguyện là chư Phật và chư Bồ Tát có những cái hạnh nguyện gì thì tôi đều thiết tha xin tìm học và làm theo. Tức là các vị Phật, các vị Bồ Tát có những hạnh nguyện gì thì ngài cũng nguyện học và làm theo các hạnh đó. Dù chúng sinh có khen hay chê, hoặc khinh hay là cận, dù là bố thí hay là xâm đoạt, nhưng mà khi mắt thấy, tai nghe thì tôi cũng đều xin gọi là cứu độ, khiến cho tất cả đều được lên nấc thang giác ngộ. Tức là với ngài đó, nhưng mà đối với các chúng sinh thì ngài cũng nguyện là dù cho họ khen hay là chê, khen ngài cũng được mà chê ngài cũng được, hoặc là khinh ngài cũng được hay là cận ngài, hoặc là khi đời bố thí cũng dường, hoặc là xâm đoạt đến ngài, thì dù cho thế nào đi nữa, nhưng mà khi ngài thấy được hoặc nghe, cho mắt thấy hoặc là tai nghe họ đó, thì cũng đều là cứu độ hết, phát hiện là đều các bạn cứu độ hết, khiến cho đều được lên nó không giác ngộ, chứ còn không có nghĩa là phân chia, tức là không có chia phân chia quán thù gì hết, không phải là chỉ độ những người mà gọi là cận mình, những người khen mình, còn những người mà chơi đó khinh mình thì thôi không đợi, đợi hết nguyện đợi hết với cái lòng bình đẳng như vậy. Đó là mình học qua về cái gọi là cái phần về lưu trữ của ngài Pháp Loa đó.